Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Anh Vũ, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2022. Tổng thống Ukraine cách chức cùng lúc trưởng lý và lãnh đạo tình báo. Sri Lanka ban hành trở lại tình trạng khẩn cấp trước khi bầu tân tổng thống. Pháp tiếm đót, long trọng tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mỗi ngày một sự kiện, Kiev đảo ngược được tình thế nhờ vũ khí độ chính xác cao của phương Tây hay không? Theo dòng thời sự, bị phản kháng trong nội bộ, Chủ tịch Trung Quốc khó khẳng định quyền lực tuyệt đối trước Đại hội Đảng. Thưa quý thính giả, tại Ukraine, giữa lúc chiến tranh khốc liệt, nhiều thành phố bị quân Nga oanh kích liên tục. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra sắc lệnh cách chức hai quan chức trọng yếu của chính quyền, đó là trưởng lý Irina Venediktova và lãnh đạo cơ quan tình báo SBU Ivan Bakakov. Thông tin viên RFI tại Kiev Stefan Siohan cho biết thêm chi tiết.
C'est une véritable bombe politique qui a explosé dimanche soir à Kiev.
Đây thực sự là một cú sét chính trị diễn ra tối chủ nhật khi Kiev công bố hai sắc lệnh của Tổng thống sa thải ông Ivan Bakakov, nhân vật số một cơ quan tình báo SBU và trưởng lý Irina Venediktova. Hai quyết định trên được đưa ra trong khi mà dường như chính phủ Ukraine đang bắt đầu dọn dẹp lại các cơ quan tình báo và bộ máy tư pháp. Người ta đã thống kê được trong hai bộ phận này có hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp phản bội và hợp tác với cơ quan của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky biện minh cho những quyết định này khi đưa ra con số 651 vụ tố tụng về tội phản quốc và làm tình báo cho kẻ thù đã được tiến hành nhằm vào nhân viên của hai cơ quan nói trên. Cuối tuần qua, một quan chức cao cấp của SBU phụ trách khu vực Crimea đã bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga FSB. Mặt khác, chính phủ Ukraine còn quy trách nhiệm cho cơ quan tình báo SBU đã phá hoại tuyến phòng thủ phía nam Ukraine hồi tháng 2 do có hàng chục nhân viên của cơ quan này đã đào ngũ hoặc chạy sang hàng ngũ của kẻ thù trong vùng bị chiếm đóng, nhất là tại Kherson. Trong sắc lệnh sa thải, ông Bakakov, bạn từ thời trẻ của Zelensky đồng thời luôn là cộng sự thân tín của ông, phủ tổng thống tố cáo quan chức này lơ là nghĩa vụ và trách nhiệm công việc dẫn đến tổn thất về người. Trong bối cảnh cuộc săn tìm các gián điệp của Nga, ông Volodymyr Zelensky thấy buộc phải hy sinh hai cộng sự thân tín nhất đã từng theo cùng ông trong bước đường thăng tiến chính trị hồi năm 2019.
Stephen Siobhan, Kiev, RFI.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay, Moscow ra lệnh ưu tiên phá hủy các kho tên lửa tầm xa và đạn pháo của Ukraine, quyết định được Bộ trưởng Sergei Shoigu đưa ra trong cuộc tiếp xúc với binh đoàn Vostok đang tham chiến tại Ukraine, Thanh Hà lược thuật.
Theo như giải thích của Moscow, đó là các loại vũ khí đã được sử dụng trong các đợt oanh kích nhắm vào khu dân cư trong vùng Donbass, hiện dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy Ukraine thân Nga. Vẫn theo thông cáo nói trên thì Ukraine đã cố tình sử dụng tên lửa tầm xa và pháo để phá hủy các cánh đồng lúa mì cũng như là các kho dự trữ ngũ cốc. Cũng Bộ Quốc phòng Nga chiều ngày hôm qua thông báo là đã bắn hạ được một chiếc trực thăng Mi-17 của Ukraine ở phía đông thành phố Slovyansk và một chiến đấu cơ Su-25 trong khu vực gần thành phố Kharkiv. Reuters không thể kiểm chứng những thông tin mà phía Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra, thế nhưng hãng tin Anh nhắc lại hai ngày trước đây cũng chính ông Shoigu đã ra lệnh cho quân đội tăng cường các chiến dịch oanh kích vào khu vực ở miền đông Ukraine. Quân đội Nga xác định là đã phá hủy một kho tên lửa địa đối không của Ukraine ở khu vực miền nam gần thành phố Odessa. Đây là nơi cất giữ nhiều tên lửa chống hạm Harpoon mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine, theo như giải thích của bên Bộ Quốc phòng Nga. Về phía chính quyền Kiev thì họ đã cho biết tiến hành hơn 30 đợt tấn công nhắm vào các kho vũ khí, đạn dược của quân đội Nga nhờ sử dụng các dàn phóng rocket mà phương Tây viện trợ. Quân đội Ukraine khẳng định là phía Nga đang chuẩn bị một bước kế tiếp trong chiến dịch tấn công Ukraine. Cuối tuần qua, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân đội Ukraine thông báo trong giai đoạn sắp tới Moscow không chỉ giới hạn ở việc phóng tên lửa từ trên biển hay trên đất liền mà sẽ huy động cả không quân và các loại trực thăng tấn công với nhiệm vụ dội bom dọc theo các chiến tuyến. Vẫn theo quan chức này, rất có thể là Moscow chuẩn bị đánh vào thành phố Slovyansk ở tỉnh Donetsk. Sáng nay, tình báo Anh còn cho biết là chính quyền Moscow đã huy động cả các lực lượng lính đánh thuê Wagner trên mặt trận Ukraine.
Cũng liên quan đến Ukraine, hôm nay Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels để thảo luận các biện pháp siết chặt trừng phạt Nga. Đây sẽ là đợt trừng phạt thứ 7 của Liên hiệp châu Âu đối với Moscow kể từ đầu cuộc xâm lược Ukraine. Thông tín viên tại Brussels Pierre Benazé tường trình.
Durcir les sanctions devrait d'abord passer par une interdiction.
Siết các trừng phạt trước hết phải là cấm mua bán vàng từ Nga. Đây là biện pháp sẽ phối hợp đồng bộ liên đầu với các đối tác G7, được cho là để cắt nguồn kiếm tiền mới của Moscow. Vương quốc Anh là khách mua vàng Nga lớn nhất. Năm ngoái, riêng nước Anh đã chi gần 17 tỷ euro mua vàng của Nga. Như vậy thì đây không hề là một biện pháp tượng trưng. Rộng hơn, Liên hiệp châu Âu chủ yếu muốn bịt kẽ hở, giúp Nga lách các trừng phạt. Đồng thời, Liên Âu cũng sẽ phải mở rộng các lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao sang Nga. Các nước châu Âu muốn làm sáng tỏ các trừng phạt hiện có để không ảnh hưởng đến nguồn lực nhân đạo hay nông nghiệp. Nhiều cái tên mới sẽ được đưa vào danh sách đen những người Nga bị cấm vào Liên Âu hoặc bị phong tỏa tài sản. Lần thứ năm, Liên Âu sẽ giải ngân 500 triệu euro chi vào việc cung cấp vũ khí, nâng tổng số tiền viện trợ của Liên hiệp châu Âu cho Kiev lên 2,5 tỷ euro.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tại châu Á, hôm qua, Tổng thống tạm quyền Sri Lanka đã ra sắc lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp mới, mục đích để đề phòng tình trạng hỗn loạn trước khi quốc hội bầu tổng thống mới dự kiến trong tuần này. Trước đó, người biểu tình chống chính phủ đã chiếm được văn phòng của thủ tướng. Đây là tòa nhà công quyền thứ tư bị người biểu tình chiếm giữ. Đặc phái viên Sebastian Farsi từ Colombo gửi về bài phóng sự.
Après une journée à lutter pour conquérir le bureau du Premier ministre, les manifestants accueillent.
Sau một ngày chiến đấu để giành được văn phòng thủ tướng, người biểu tình đã để người dân Sri Lanka vào trong tòa nhà có kiến trúc từ thời thuộc địa. Trong số các vị khách đến để ủng hộ phong trào có Prahat, một viên chức của Bộ Quốc phòng. Ông cho biết, chúng tôi sẽ chiếm tất cả các tòa nhà này cho đến khi có một chính phủ mới với sự tham gia của mọi đảng phái. Để lãnh đạo chính phủ, chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội cho tất cả những ai muốn, nhưng với điều kiện người đó không được có mối liên hệ nào với phe Rajapakse. Vấn đề bây giờ là để xem người biểu tình sẽ đi tới đâu. Theo ông Denis Kularatne, một trong những lãnh đạo của cuộc tấn công hôm trước, mọi chuyện rất rõ ràng. Ông nói, tôi tới đây vì tôi có một đứa con, tôi muốn nó có tương lai, tôi muốn có một đất nước Sri Lanka được quét sạch tham nhũng và những nhà chính trị tha hóa. Tôi ủng hộ những việc người biểu tình đã làm vì những nhà chính trị đã có thời gian để hành động nhưng họ đã không làm gì. Giờ đây, chúng tôi không còn lựa chọn, chúng tôi phải dùng đến những cách này. Chúng tôi sẽ chiếm tất cả các tòa nhà này cho đến khi có một chính phủ mới với sự tham gia của mọi đảng phái. Để lãnh đạo chính phủ, chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội cho tất cả những ai muốn, nhưng với điều kiện người đó không được có mối liên hệ nào với phe Rajapakse. Ông Thủ tướng vừa mới được chỉ định làm quyền Tổng thống đã trả lời người biểu tình bằng cách ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc trong cả đêm.
Sébastien Farsi, Colombo, RFI.
Về quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, hôm nay Ngoại trưởng Hàn Quốc ông Park Jin đến Tokyo gặp người đồng nhiệm Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo ngoại giao hai nước từ khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, người đã cam kết cải thiện các mối quan hệ với Nhật Bản bị đứt đoạn từ năm 2019. Những chủ đề nhạy cảm giữa hai nước cụ thể là việc bồi thường cho người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động cho các doanh nghiệp Nhật Bản thời thuộc địa là những chủ đề thảo luận chính. Nhìn sang Thái Lan, một tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Thái Lan hôm nay cho biết có hơn 20 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ từng tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2020 và năm 2021 là đối tượng theo dõi của phần mềm gián điệp gây tranh cãi Pegasus.
AFP trích dẫn báo ILO do Digital Rich và Citizen Lab đồng thực hiện cho biết là trong suốt giai đoạn khủng hoảng chính trị, điện thoại của những nhà đấu tranh nói trên đã bị tấn công tin tặc trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 10 năm 2020 cho đến ngày 19 tháng 11 năm 2021. Trong số 24 nhà hoạt động có điện thoại bị thâm nhập thì có hai gương mặt tiêu biểu cho phong trào phản kháng, đó là Panusayarung và Raputat Pai Bunpattanasaka, hai nhà hoạt động này hiện đang bị tư pháp truy tố với cáo buộc là đã xúc phạm hoàng gia. Theo hãng tin Pháp AFP, ngoài ra còn có 3 luật sư và 3 nhân viên của các tổ chức phi chính phủ cũng bị theo dõi bằng phần mềm Pegasus. Các tác giả của báo cáo dù khẳng định không thể tiếp cận một nguồn thông tin chính thức nào để biết được ai đứng đằng sau vụ việc, nhưng tất cả đều đánh giá rằng hiển nhiên chính phủ Thái Lan sẽ là bên được hưởng lợi nhiều hơn nhất. Ngay khi báo cáo được công bố, ân xá quốc tế Amnesty International kêu gọi tư pháp Thái Lan nên có một cuộc điều tra sâu rộng, AFP nhắc lại. Theo lời kêu gọi của các sinh viên thì hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Bangkok đòi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và yêu cầu một cuộc cải cách lớn đối với nền quân chủ đầy quyền lực, một chủ đề cấm kỵ cho tới nay. Phong trào phản kháng bị suy yếu do dịch bệnh bùng phát và do nhiều lãnh đạo chính của phong trào đã bị bắt.
Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Mohamed Ben Zayed, tối qua đã tới Paris bắt đầu chuyến thăm Pháp. Lãnh đạo vương quốc vùng vịnh này chọn Pháp là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài. Anh Vũ cho biết thêm.
Với phủ Tổng thống Pháp, đó cũng là một cử chỉ mạnh và mang tính biểu tượng, minh họa cho sự mạnh mẽ của quan hệ đối tác giữa Paris và Abu Dhabi, là đồng minh chiến lược của Pháp trong thế giới Ả Rập. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một trong số những bạn hàng lớn nhất của công nghiệp Pháp. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thăm Abu Dhabi. Thành quả của chuyến đi đó là bản hợp đồng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký mua 80 chiến đấu cơ Rafale trị giá hơn 15 tỷ đô la. Hôm nay, sau bữa ăn trưa tại Điện Élysée do cá nhân Tổng thống Macron mời, tối nay, ông Mohamed Ben Zayed được mời tới lâu đài Versailles ngoại ô Paris dự dạ tiệc nhà nước với sự tham dự của khoảng 100 khách mời từ chính giới, doanh nhân, văn hóa và thể thao. Chuyến thăm của lãnh đạo quốc gia dầu mỏ này còn là dịp để hai bên tăng cường quan hệ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Paris và Abu Dhabi dự trù sẽ có nhiều dự án đầu tư chung trong lĩnh vực khí đốt, hạt nhân hay năng lượng tái tạo. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể sẽ thông báo việc cung cấp khí đốt cho Pháp. Đây là điều rất có ý nghĩa với Paris trong bối cảnh muốn thoát khỏi lệ thuộc vào nguồn dầu khí của Nga. Mặc dù các lợi ích tích cực của chuyến thăm, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền vẫn chất vấn Tổng thống Macron về vấn đề nhân quyền tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đề nghị Tổng thống Pháp đề cập đến vấn đề này trong cuộc tiếp Tổng thống Mohamed Ben Zayed.
Hôm nay, đợt nắng cháy gay gắt vẫn đang hoành hành tại các nước Tây Nam Âu, gây ra nhiều trận cháy rừng. Nhiệt độ có thể đạt đỉnh tại Pháp và có nguy cơ đánh bạc mọi kỷ lục đến tận Anh Quốc. Trọng Thành cho biết thêm.
Viện Khí tượng Thủy văn Pháp dự báo ngày thứ hai này rất có thể sẽ là một trong số những ngày nóng nhất được ghi nhận tại Pháp. Nhiệt độ tối đa sẽ trên 30 độ C trên toàn lãnh thổ và nhiều nơi có thể lên đến từ 38 cho đến 40 độ C, thậm chí đến mức 44 độ C, nhất là ở các vùng phía Tây và Tây Nam nước Pháp. Cơ quan khí tượng của Pháp ví hiện tượng này như là ngày tận thế vì nắng cháy do người dân phải hứng chịu một đêm nóng như thiêu. Đây là đỉnh nhiệt của đợt nóng nóng thứ 45 được ghi nhận ở Pháp tính từ năm 1947. Hệ quả kèm theo của đợt nóng gay gắt này là ô nhiễm không khí có nguy cơ tăng vọt. Khu vực sườn Đại Tây Dương, phía Tây nước Pháp, đặc biệt là vùng Bretagne, cho đến giờ vẫn được coi là nơi không khí dịu mát về mùa hè nhờ gió từ đại dương này cũng không thoát được đợt nóng. Tại Anh Quốc, cơ quan khí tượng Thủy văn lần đầu tiên đưa ra báo động đỏ do nóng gắt, báo hiệu nguy hiểm cho tính mạng. Nhiệt kế có thể vượt qua vạch 40 độ C tại miền Nam nước Anh. Chính phủ bị chỉ trích là không quan tâm đến tình hình sau khi ông Boris Johnson từ nhiệm. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, đây là đợt nắng nóng thứ hai chỉ trong vòng có một tháng tại châu Âu, dẫn đến nhiều vụ hỏa hoạn, thiêu rụi hàng nghìn hecta rừng tại nhiều nước Tây Nam Âu như Tây Ban Nha và nhất là nước Pháp, nơi mà 14.000 hecta rừng bị mất và hàng chục ngàn người phải sơ tán. Theo các nhà khoa học, thì hiện tượng nắng nóng gay gắt ngày càng nhiều là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Việc phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ làm gia tăng cường độ, thời gian và tần suất của các đợt nóng nóng này.
Lạm phát và lãi suất tăng cao ở Mỹ đẩy đô la lần đầu tiên từ 20 năm qua ngang giá với euro. Tình hình này không chỉ tác động mạnh đến giới kinh doanh, ngành xuất khẩu của thế giới mà cả khách du lịch. Từ New York, thông tín viên đài RFI Lubna Anaki có dịp gặp gỡ một số du khách tường thuật.
Devant le musée Guggenheim de Manhattan, les touristes français.
Trước bảo tàng Guggenheim ở Manhattan, du khách của Pháp sang đây đông đúc. Một số người đang kề cà trước quầy lưu niệm, nhưng với cái giá 6 euro cho một món đồ có 5 châm và 25 euro cho tấm tranh phóng to, không mấy người chịu móc ví ra. Một người nói, chúng tôi biết giá cả sẽ cao, nhưng đúng là ở đây thì cái gì cũng đắt hết. Quả thật là chúng đắt hơn một chút so với những gì mà chúng tôi đã dự tính và nghĩ đến. Ngay cả việc thưởng thức các đặc sản không thể bỏ qua của New York có thể có những bất ngờ rất đắt giá. Một người khác cho biết tiếp, 4 cái bánh mì kẹp xúc xích giá 40 euro. Thế đấy, với việc 1 euro đổi lấy 1 đô la, du khách châu Âu mất lợi thế tiền tệ từ một tuần qua. Những ai đã lên kế hoạch đi chơi từ rất sớm đành phải điều chỉnh chương trình. Một du khách giải thích, chúng tôi buộc phải thu hẹp chương trình, thay vì đi tham quan 4 hay 5 bảo tàng thì chỉ đi xem một vài nơi thôi. Chúng tôi rút ngắn số ngày lưu lại ở đây, giảm cả chi tiêu. Đúng là với 6 người, chúng tôi không đi nhà hàng mà chỉ ăn hàng rong ở trên phố. Nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả. Chúng tôi vẫn tận hưởng những ngày nghỉ ở đây và tham quan hết cả thành phố. Theo nhiều chuyên gia, những ngày tốt đẹp của đồng đô la so với euro sẽ còn kéo dài ít nhất là vài tháng. Và nếu như lạm phát còn tiếp diễn thì du khách châu Âu sẽ phải trả cái giá tiền cho chuyến đi Mỹ của họ càng đắt hơn.
Sau đây là các phần tin khác.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC hôm nay ra thông báo sau khi Trung Quốc xin rút quyền tổ chức vì lo ngại dịch COVID-19. Vòng chung kết cúp bóng đá châu Á 2023 sẽ được tổ chức tại một trong 4 quốc gia Úc, Hàn Quốc, Indonesia và Qatar. AFC sẽ có thông báo kết quả lựa chọn vào ngày 17 tháng 10 tới. Trong số các ứng viên trên, chỉ có Indonesia chưa lần nào được tổ chức sự kiện lớn của bóng đá châu Á. Còn Úc và Hàn Quốc đều đã có một lần, riêng Qatar đã hai lần. Vào năm 1918 và 2011, cuối năm, Qatar còn là chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới 2022.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay là Kiev. Phải chăng Kiev đảo ngược được tình thế nhờ vũ khí độ chính xác cao của phương Tây? Thanh Hà biên soạn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Kiev và Moscow cùng tuyên bố tập trung hỏa lực phá hủy các kho đạn pháo của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay thông báo ra lệnh cho quân đội ưu tiên nhắm vào các địa điểm tích trữ tên lửa, đạn pháo của phương Tây đã cung cấp cho kẻ thù từ trong nguyên văn. Từ tháng 6 vừa qua, các dàn phóng rocket HIMARS có độ chính xác cao của Mỹ, các dàn pháo đa nòng César của Pháp cùng với các vũ khí hiện đại mà Anh, Đức đang giúp cho quân đội Ukraine lấy lại phong độ trên chiến trường. Thế nhưng còn quá sớm để khẳng định là vũ khí hiện đại của phương Tây đang làm thay đổi tương quan lực lượng giữa Ukraine với Nga. Hơn một tháng nay, Ukraine đã có thêm vũ khí hiện đại để tự vệ. Những người lính đang cầm súng ở Mykolaiv miền Nam hay là Slovyansk ở miền Đông đều kỳ vọng vũ khí hiện đại nhất của phương Tây sẽ giúp cho họ đánh đuổi được quân Nga, giải phóng Ukraine. Tuần trước, Kiev thông báo, từ trung tuần tháng 6, nhờ các hệ thống pháo phản lực HIMARS với độ chính xác cao mà họ đã phá hủy được hàng chục kho đạn dược quan trọng của Nga, kể cả các đồn chỉ huy của đối phương mà tới nay vẫn ngoài tầm ngắm. Một số đoạn video với hình ảnh các kho đạn ở Lugansk, Novakhavaya đã được đăng tải để chứng minh cho điều đó. Tổng thống Zelensky thì bồi thêm, quân đội Nga đã nếm mùi vũ khí hiện đại và không một căn cứ nào của Nga được xem là an toàn trên lãnh thổ Ukraine. Như để củng cố cho lập luận của chính quyền Kiev, phía Moscow đã liên tục khẳng định là các kho tên lửa tầm xa và đạn pháo của địch là những mục tiêu tấn công ưu tiên của quân đội Nga. Cách này 2 tuần không đưa ra bằng chứng, thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu đã quả quyết là một phần trong số 28.000 tấn vũ khí mà phương Tây cấp cho Ukraine đã được buôn lậu sang vùng Cận Đông. Moscow trực tiếp lên án châu Âu và Mỹ nuôi dưỡng xung đột Ukraine. Giới phân tích cho rằng các hành động nói trên cho thấy là Kremlin không mấy an tâm vào lúc mà Anh, Mỹ, rồi Pháp, Đức và kể cả các nước trong vùng Baltic đang tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Như ghi nhận của Christopher Duterte, Trung tâm An ninh mới của Mỹ, Center of New American Security có trụ sở tại Washington, thì không ai thất vọng trước những gì đã đạt được nhờ các dàn phóng rocket HIMARS, đó là những hệ thống pháo phản lực đa nòng, cơ động gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển có tầm bắn khoảng 80 cây số. HIMA được trang bị hệ thống định vị GPS cho phép bắn trúng các mục tiêu với độ chính xác cao, khác hẳn với những loại vũ khí tương tự mà từ đầu cuộc xung đột đến nay cả hai phía Ukraine và Nga cùng sử dụng. Vẫn theo chuyên gia này thì Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 12 dàn HIMA, mỗi một khẩu có 6 nòng và có thể nhả ra hàng trăm viên đạn cùng một lúc. Thêm một lợi thế khác được chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quân sự Mỹ ghi nhận đó là rocket bắn đi có tốc độ nhanh nhưng lại bay ở một độ cao khá thấp, cho nên là hệ thống phòng thủ của Nga khó mà phát hiện được và khó để bắn trận. Một viên tướng đã về hưu của Úc, ông Mick Ryan, gần đây giải thích thêm hệ thống HIMA của Hoa Kỳ đang làm thay đổi cục diện trên chính trường. Quân Ukraine nhắm trúng các mục tiêu ở một khoảng cách xa hơn và nhắm tới những khu vực ngoài tầm với từ trước tới nay, bởi vì đấy là những vùng được các hệ thống phòng không của Nga che chở. Ukraine sử dụng các dàn phóng HIMA để nhắm vào những điểm yếu của quân đội Nga. Những điểm yếu đó là các kho vũ khí đạn dược nằm gần các nhà ga hay là tại các thành phố ở sát chiến tuyến. Trả lời đài RFI, chuyên gia quân sự của Pháp, tướng Dominique Trinquant giải thích thêm, Nga dùng đường tàu hỏa rồi xe vận tải để tiếp liệu vũ khí cho chiến trường, cho nên dùng hệ thống IMA để phá hủy các kho vũ khí của đối phương là thượng sách và sẽ giúp cho Ukraine làm xáo trộn toàn bộ hoạt động hậu cần trong hàng ngũ quân đội Nga. Điều đáng ngạc nhiên ở đây, như cựu sĩ quan Úc, tướng Mick Ryan ghi nhận là phía Nga đã phản ứng một cách chậm chạp, như thể là họ thiếu một sự chuẩn bị nào đó để đối phó với các hệ thống pháo phản lực cơ động cao của Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thanh Phương nói về chủ đề Việt Nam phản ứng thận trọng trước thông tin về căn cứ hải quân Trung Quốc ở Campuchia. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Vụ bê bối tiền bạc ở FIFA, Michel Platini trắng tội, quyết tránh xa các định chế quản lý bóng đá. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Trọng Thành giới thiệu bài phân tích của nhà chính trị học Alex Payet nói về bị phản kháng trong nội bộ, Chủ tịch Trung Quốc khó khẳng định quyền lực tuyệt đối trước Đại hội Đảng. Hơn 3 tháng trước Đại hội thứ 22 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn phải tiếp tục có thêm nhiều nỗ lực để bảo đảm kiểm soát được tình hình trước thềm sự kiện chính trị quan trọng này. Trong một bài phân tích đăng trên trang mạng Asialis chuyên về thời sự chính trị châu Á, nhà chính trị học Alex Payet, giám đốc Group Celsius, Trung tâm Tư vấn Chiến lược và Địa chính trị, nhấn mạnh đến việc các phản kháng trong nội bộ đang buộc người được coi là lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phải huy động nhiều phương tiện, từ pháp lý cho đến truyền thông hay kỷ luật nội bộ đảng, đặc biệt với mục tiêu răn đe các phe phái khác trong nội bộ. Một theo dòng thời sự của RFI Tiếng Việt hôm nay xin giới thiệu một số nét chính trong bài nhận định. Những câu hỏi thứ nhất, những điểm chính nào khiến nhà nghiên cứu Alex Payet khẳng định ông Tập Cận Bình chưa thực sự thâu tóm được quyền lực?
Bài phân tích của Alex Payet bắt đầu với việc mô tả không khí thành công tại các đại hội đảng cấp tỉnh và các địa phương cấp dưới. Việc bầu chọn các đại biểu đi dự đại hội đảng toàn quốc dường như diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt mà tác giả ghi nhận, đó là một số lãnh đạo cấp tỉnh đã bày tỏ sự trung thành với cá nhân ông Tập Cận Bình thông qua một số tuyên bố công khai. Cụ thể như Bí thư tỉnh Tây Bắc Thanh Hải trong một bài viết công bố vào ngày đầu tháng 6, Bí thư tỉnh Sơn Đông vào giữa tháng 6, Bí thư tỉnh Hồ Nam vào cuối tháng 6 chẳng hạn. Thông thường những phát biểu như trên mang lại ấn tượng là ông Tập Cận Bình có được đông đảo người trung thành tại các địa phương, đặc biệt là cấp tỉnh. Tuy nhiên, việc các lãnh đạo địa phương phô trương những lời ca ngợi trung thành với đảng, với cá nhân lãnh đạo tối cao như trên có thể coi như một con dao hai lưỡi. Cụ thể, như hồi tháng 4 vừa qua, một lãnh đạo tỉnh Quảng Tây đã cho ra mắt một cuốn sách đỏ để ca ngợi ông Tập Cận Bình. Hành động này nhắc đến phong trào sùng bái lãnh tụ Mao Trạch Đông trước đây, mà hành động dễ được coi như sùng bái cá nhân mới gây phản cảm. Theo nhà nghiên cứu Alex Payet thì việc diễn ra dồn dập sáng kiến cá nhân của một số lãnh đạo địa phương ca ngợi quá mức như trên là điều bất thường trước dịp đại hội đảng, phần nào cho thấy không khí bất ổn định ngấm ngầm trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi thông thường một lãnh đạo đủ mạnh có được sự ủng hộ của các giới lãnh đạo cao cấp ở cấp trung ương thì chắc chắn sẽ không cần đến những người ta phải tung hô ủng hộ rầm rộ tại các hội nghị cấp tỉnh. Chuyên gia Alex Pérez cũng đặc biệt chú ý đến việc ông Tập Cận Bình tìm cách kiểm soát chặt hai lĩnh vực trọng yếu, đó là quân đội và hệ thống tuyên huấn.
Vậy lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có động thái ra sao để kiểm soát quân đội và tuyên huấn?
Quân đội là cái đích ông Tập Cận Bình nhắm đến kiểm soát trọn vẹn. Trong chuyến đi thị sát tại tỉnh Tứ Xuyên hồi đầu tháng 6 trong chặng dừng chân ở thủ phủ Thành Đô, Chủ tịch Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã không triệu tập các cuộc họp của Đảng hay của chính quyền địa phương. Ngược lại, ông Tập cùng với Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã triệu tập một cuộc họp của chiến khu Tây Bộ, tức 100 năm đại quân khu của Trung Quốc. Chiến khu Tây Bộ là quân khu lớn nhất trong năm đại quân khu. Các chỉ huy quân sự và chính trị của quân khu này thường xuyên được thay thế trong những năm gần đây. Người đứng đầu chiến khu Tây Bộ được thăng hàm thượng tướng dưới thời Tập Cận Bình. Chính quyền trên đầu ngọn súng là châm ngôn của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ông Tập cũng tiếp tục đi theo con đường hướng này. Theo Alex Pé thì ông Tập Cận Bình ắt hẳn phải dựa vào quân đội để sẵn sàng đối phó trước hết với các phe phái phản kháng trong nội bộ có thể tập hợp thành một mặt trận chống đối, bao gồm những người phản đối chính sách Zero Covid nghiệt ngã, cũng như phản đối chính sách ủng hộ chính quyền Nga, bất chấp cuộc xâm lăng Ukraine bị cộng đồng quốc tế lên án, hay chính sách khiến nền kinh tế quốc gia rơi vào khủng hoảng hiện nay. Một tài liệu đặc biệt của chính quyền Trung Quốc vừa được công bố cách này ít tuần về bảng chỉ dẫn về việc tiến hành các hoạt động quân sự không liên quan đến chiến tranh, đã được giới quan sát nhìn nhận chủ yếu trong liên hệ với Đài Loan, như một động thái mở đường về mặt pháp lý cho một can thiệp quân sự ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, bảng chỉ dẫn về các hoạt động quân sự không liên quan đến chiến tranh nói trên cũng rất có thể hướng đến mục tiêu chính là mang tính chất chính trị nội bộ. Theo ông Paez, thì tài liệu này cho phép đưa quân đội can thiệp vào các hoạt động như chống khủng bố, đàn áp các bạo động. Chuyến thị sát tại Thành Đô với việc tổ chức các cuộc họp với chiến khu Tây Bộ và bản chỉ dẫn các hoạt động quân sự không liên quan đến chiến tranh nói trên là các ví dụ rõ ràng cho thấy ông Tập Cận Bình đang nỗ lực nắm chặt hơn nữa việc kiểm soát bộ máy vũ trang để buộc tất cả những ai bất đồng trong nội bộ phải dè chừng. Alex Paez đã nhấn mạnh đến một trong các đối thủ hàng đầu trong nỗ lực này của ông Tập Cận Bình là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Quân đội có thể sẽ tiếp tục được điều động tham gia vào các hoạt động trấn áp hay duy trì an ninh như trong đợt phong tỏa COVID vừa qua tại thành phố Thượng Hải. Về mặt tuyên huấn, chuyên gia Paez cũng chú ý đến việc Tập Cận Bình vừa bổ nhiệm mới nhiều lãnh đạo hệ thống tuyên huấn, từ lãnh đạo hệ thống phát thanh, truyền hình cho đến trường đảng trung ương. Mục tiêu là sẵn sàng gửi đi các tín hiệu răn đe trong nội bộ, nhắm vào một số phương tiện truyền thông hiện do đối thủ trong nội bộ nắm giữ như tạp chí Bàn Nguyệt Tân, cũng như các quan điểm bất đồng được truyền đi qua đường tin đồn. Chuyên gia Paez dự đoán đấu tranh với ngôn luận trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ tiếp tục từ đây đến cuối tháng 8, đặc biệt liên quan đến những bất đồng từ phía các thành phần thuộc thế hệ Thái tử đỏ, tức con cái các lãnh đạo cấp cao thời đầu, hay giới chức cao cấp thuộc chính quyền cũ, từ dùng để chỉ vây cánh cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Trong bối cảnh hiện nay, các quan chức nào mạo hiểm cố tình thảo luận về các vấn đề chính trị nội bộ của Đảng trong công luận hay trong các nhóm nhỏ có nguy cơ bị Ủy ban Kỷ luật của Đảng viếng thăm.
Ngoài việc siết chặt kiểm soát với quân đội và ban tuyên huấn, phe Tập Cận Bình còn có những phương tiện nào khác để làm chủ tình hình?
Chuyên gia Alex Paez đặc biệt chú ý đến một số tín hiệu mạnh khác của ông Tập Cận Bình gửi đến các phe phái khác. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp với chủ đề chính là tiếp tục áp dụng luật thứ 8 điều tra về tham nhũng trong nội bộ Đảng. Thông điệp là rất rõ ràng, đó là các quan chức của Đảng phải chịu trách nhiệm cả về các hành vi của những người trong gia đình, cụ thể liên quan đến các hoạt động doanh nghiệp tư nhân. Các cán bộ lãnh đạo trước khi được thăng chức sẽ phải rút ra khỏi các hoạt động kinh tế tư nhân và có nghĩa vụ khai báo về các liên hệ mà họ biết của các thành viên trong gia đình như bố mẹ, vợ chồng, con cái với các hoạt động kinh doanh tư nhân. Theo chuyên gia Paez, điều được coi là bình thường trong nội bộ tại các nước phương Tây đã gây ra một cơn chấn động tại Trung Quốc. Đây được coi là hành động tấn công có chủ đích nhắm vào thế hệ Thái tử đỏ và những người trung thành với ông Giang Trạch Dân, đặc biệt trong đó có nhiều trùm tài phiệt nhắm giữ quyền lực lớn trong kinh tế từ những năm 1990. Đe dọa treo lơ lửng này có khả năng buộc nhiều nhân vật cộm cán phải im tiếng trước thềm đại hội đảng. Chuyên gia Paez cũng đặc biệt chú ý đến 3 phiên tòa quan trọng, trong đó có vụ xử tỷ phú Tiêu Kiến Hoa, người có liên hệ mật thiết với nhiều chức sắc cao cấp, và cựu Thứ trưởng Công an Tôn Lập Quân bị bắt cách này nhiều năm. Hai vụ xử được đưa ra trước đại hội đảng gửi đi tín hiệu gì? Theo chuyên gia Paez, có nhiều thông điệp. Bên cạnh thông điệp răn đe, có cả thông điệp hòa dịu. Việc cựu Thứ trưởng Công an họ Tôn được giảm đi tội danh thành lập phe phái chống đối, tội danh về kinh tế được nhấn mạnh, có thể coi như một cử chỉ khoan dung từ phía lãnh đạo tối cao. Phán quyết từ các vụ án này có thể mang lại nhiều chỉ dấu về nội tình của chế độ chính trị Trung Quốc. Thêm một chỉ dấu theo nhà nghiên cứu Paez cho thấy là ông Tập Cận Bình khó khăn trong việc nắm trọn vẹn quyền lực, đó là việc thay thế Bộ trưởng Công an. Dường như lần đầu tiên ông Tập đưa được người thực sự thân tín nắm Bộ Công an là ông Vương Hiểu Hồng. Việc bổ nhiệm diễn ra vào ngày 24 tháng 6, ít tuần sau khi bùng nổ vụ rò rỉ tài liệu quy mô lớn liên quan đến đàn áp tại Tân Cương. Các tài liệu rò rỉ cho thấy hệ thống đàn áp quy mô lớn nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ trực tiếp xuất phát từ lãnh đạo tối cao họ Tập. Tiếp theo đó là vụ rò rỉ liên quan đến cả tỷ dân Trung Quốc từ thành phố Thượng Hải. Vụ tử vong bất ngờ đầu tháng 7 của lãnh đạo Công an tỉnh Hồ Bắc vừa được bổ nhiệm cho thấy có thể có sự đối đầu dữ dội giữa các phe phái, bởi thông thường sức khỏe của những người sắp được bổ nhiệm và các trụ cao cấp của Trung Quốc là điều được theo dõi rất chặt chẽ. Theo chuyên gia PS, thì diễn biến trong thời gian tới là rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ phải có nhiều thỏa hiệp với các phe phái chống đối. Ông Tập vẫn sẽ được tung hô và tiếp tục nắm quyền tại đại hội 22, nhưng sẽ phải chuẩn bị cho kịch bản rút dân, rút một cách an toàn ra khỏi vị trí lãnh đạo tối cao.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine cách chức cùng lúc trưởng lý và lãnh đạo tình báo. Sri Lanka ban hành trở lại tình trạng khẩn cấp trước khi bầu tân tổng thống. Pháp tiếp đón long trọng tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mỗi ngày một sự kiện, Kiev đảo ngược được tình thế nhờ vũ khí độ chính xác cao của phương Tây chăng? Theo dòng thời sự, bị phản kháng trong nội bộ, Chủ tịch Trung Quốc khó khẳng định quyền lực tuyệt đối trước Đại hội Đảng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, sức mua, nắng nóng, cháy rừng, chuyến đi Trung Đông của Tổng thống Mỹ, tình hình nước Ý và chiến tranh Ukraine, đó là những vấn đề chính hôm nay trên báo chí Pháp.
Bài xã luận của báo L'Echo nhận định tương lai châu Âu được đặt cược tại Roma, đang trong khủng hoảng chính trị, Ý có thể kéo theo sự sụp đổ của toàn khu vực đồng euro và sự thiếu vắng một tầm vóc lãnh đạo châu Âu làm cho tình hình càng đáng báo động.
Cách đây 10 năm, khu vực đồng euro phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất lịch sử và tình trạng hiện giờ còn nguy hiểm hơn. Bệnh nhân của châu Âu này không chỉ là 4 nước Hy Lạp, Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, giờ đây nước Ý, nền kinh tế thứ 3 châu Âu có nguy cơ phá sản. Trọng lượng nước này có thể làm khu vực đồng euro lao dốc theo nợ công của Ý, cao hơn cả 4 nước thời đó cộng lại và Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE khó thể cứu nổi. Nghịch lý là chính cho việc Thủ tướng Mario Draghi từ chức đã gây ra khủng hoảng, cựu thống đốc BCE chừng như không còn chịu đựng nổi sự tệ hại của các đồng minh chính trị. Hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, phe cực hữu ở Ý đòi ra khỏi khu vực đồng euro và như vậy không nước nào sẽ ngóc dậy được.
Một lần nữa, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cố làm mọi cách để cứu vãn đồng euro, nhưng sẽ rất vất vả trước sự điên rồ gần như là tự sát của chính giới Ý.
Hơn nữa, châu Âu đang thiếu một sự lãnh đạo. Bên cạnh tính trễ tổn thương của ông Draghi, phải kể đến Emmanuel Macron mà tên tuổi quốc tế đã giảm sút vì những khó khăn nội tại. Còn Thủ tướng Đức có vẻ không tập hợp được các lực lượng trong liên minh. Sự đoàn kết của châu Âu trong thời kỳ đại dịch không chắc có thể duy trì được. Trong cuộc chiến Ukraine, trước các nước Đông Âu đòi hỏi phải hết sức cứng rắn đối với Nga, ở Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và cả Pháp, bắt đầu có những tiếng nói chè chặt cho rằng không thể hy sinh cho Ukraine nhiều đến thế nếu trong kỳ bầu cử quốc hội ở Roma mùa thu này, phe cực hữu thân Nga lên nắm quyền thì sẽ là một đòn nặng cho mặt trận châu Âu và là chiến thắng huy hoàng nhất của ông Putin.
Báo Le Figaro cũng có bài phân tích về các nền dân chủ châu Âu trước thách thức từ Putin. Tại cuộc đối thoại Tocqueville, Mỹ và châu Âu đều lo ngại về khả năng kháng cự trước các chế độ độc tài.
Từ khi bức tường Berlin sụp đổ, châu Âu ngủ yên vì đã thoát khỏi mối đe dọa cộng sản, lại được chiếc chù an ninh Mỹ che chở. Chắc mậm rằng lịch sử châu lục không còn những tiếng đại bác, các nước dân chủ châu Âu bỗng bàng hoàng về cuộc xâm lăng Ukraine. Liệu sự tỉnh thức có còn kịp hay không? Câu hỏi được đưa ra trong cuộc hội thảo giữa đôi bờ Bạch Đại Tây Dương, tổ chức ở lâu đài tại Normandy, nơi nhà tư tưởng Alexis de Tocqueville viết ra phần 2 của tác phẩm Nền Dân Trị Mỹ, de la Démocratie en Amérique. Sau gần 5 tháng chiến tranh, sự đoàn kết và quyết tâm của phương Tây đã bắt đầu yếu đi ở vài nơi. Đông Âu cho rằng chỉ có chiến thắng của Ukraine mới chặn lại bước tiến của Putin, còn Tây Âu kêu gọi nhanh chóng ngưng bắn dù có bất công cho phía Ukraine. Ngoại trưởng Litva lấy làm tiếc khi các nước Baltic đã được lắng nghe vào đầu cuộc chiến tranh nhưng gần đây thì ít hơn. Pháp, Đức, Ý mà mối đe dọa từ Nga có vẻ xa vời thì lo ngại về hậu quả kinh tế của cuộc chiến.
Xâm lăng Ukraine, Putin đánh thức NATO và đưa Hoa Kỳ quay lại với châu Âu, nhưng đến bao giờ? Nhà chính trị học Mỹ Andrew Mita mỉa mai, chuyến tàu đã rời ga và châu Âu luôn đứng lại trên sân để tranh cãi, tự hỏi các toa tàu có theo đúng trật tự hay không.
Sau chiến tranh lạnh, đa số các nước châu Âu bỏ rơi quốc phòng. Những lời kêu gọi của các tổng thống Mỹ liên tiếp đều rơi vào khoảng không. Ngay cả Pháp vốn duy trì quân đội chất lượng cao vẫn không đủ dự trữ đạn dược để giúp Kiev đúng mức. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jean Mattis khẳng định không thể sống trong một thế giới mộng mơ. Quan điểm về dân chủ không đồng nhất như các nước phương Tây và chiến tranh làm bộc lộ những điểm yếu nội tại. Một nghị sĩ châu Âu thuộc đảng cánh hữu phân tích, chúng ta chuẩn bị cho việc không xảy ra chiến tranh, tin rằng cứ có nhiều quan hệ thương mại với các đối thủ thì sẽ không xảy ra xung đột và bây giờ phải trả giá. Các đại diện Đông Âu và đối lập Nga nhấn mạnh những sai lầm của phương Tây. Ông Mikhail Khodorkovsky, nhà đối lập từng bị tù 10 năm ở Siberia, cho rằng Kissinger và có thể cả ông Macron coi Putin như Brezhnev thời Liên Xô là một nhà lãnh đạo có thể thương thảo được. Nhưng đó là cái sai lớn nhất. Putin làm việc ở Caribe suốt thời gian dài, sống trong một thế giới bạo lực. Cách duy nhất là Ukraine phải chiến thắng vì Putin sẽ không dừng lại.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về cuộc chiến ở Ukraine, báo Le Monde đã có bài phóng sự trong sương mù của trận đánh Hostomel. Người ta vẫn chưa biết hết những bí mật từ trận đánh quyết định tại phi trường nằm ở cửa ngõ thủ đô Kiev.
Tờ báo mô tả khung cảnh những chiếc xe bọc thép và xe tải của quân Nga trong sân bay. Phía trước là khoảng 100 lính Chechnya đứng nghiêm trong bộ quân phục. Họ chuẩn bị được gắn huy chương vì hành động anh hùng trong cuộc tấn công vào căn cứ quân sự này hôm 24 tháng 2 được tướng Magomed Tuchev, cánh tay phải của Tổng thống Chechnya, đích thân trao cho. Buổi lễ sẽ rất hoàn hảo như Moscow vẫn thích dàn cảnh. Chiếc Antonov, phi cơ vận tải lớn nhất thế giới, niềm kiêu hãnh của Ukraine đã bị mất đầu là vật trang trí quý giá cho sự kiện. Thế nhưng, quân đội Ukraine đã oanh kích vào, tất cả không một ai sống sót. Tướng Tuchev được Kiev thông báo là đã chết trong trận này, nhưng chính quyền Chechnya bắt tin và nay cả Grozny lẫn Moscow đều im lặng về số phận ông ta. Khu vực xung quanh phi trường bị san bằng, đại đa số cư dân chạy trốn được, nhưng vẫn còn khoảng 300 người kẹt lại. Những người đàn ông thường xuyên bị quân Chechnya đánh đập. Phân nửa số cư dân bị đày sang Belarus từ ngày 11 tháng 3, được tặng huy chương vì anh dũng. Trên thực tế, lính Chechnya không hề tham gia vào trận đánh chiếm phi trường, cũng như trong thành phố. Nhiệm vụ của họ chỉ là khủng bố thường dân.
Liberation trích báo cáo của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE về một hiện tượng đáng báo động, đó là sự xuất hiện của trung tâm thanh lọc nhằm nhận diện, bắt giam hoặc sát hại những người Ukraine bị cho là nguy hiểm đối với Moscow.
Những ai từng chiến đấu cho Ukraine hay có liên hệ với trung đoàn Azov bị tách rời ra và thường biến mất sau đó. Đôi khi họ bị đưa sang những vùng đất ly khai rồi bị bắt nhốt hoặc giết chết. Những trường hợp khác bị đưa sang Nga, đưa vào những lều trại, bị tra tấn, lăng nhục. Những trung tâm thanh lọc trên đây mọc lên tại những con đường di tản của những thành phố bị bao vây. Nổi tiếng nhất là một trung tâm gần Mariupol. Người dân Ukraine bị giữ lại ít nhất một tháng. Trong thời gian đó, quân Nga thu thập các dữ liệu cá nhân, dấu tay, sao chép giấy tờ tùy thân của họ. Một số bị khám người rất thô bạo. Theo Ủy ban Nhân quyền Ukraine, trên 1.200.000 công dân Ukraine bị cưỡng bức sang Nga, trong đó có trên 200.000 trẻ em. Nhìn sang châu Á, Le Figaro nhận thấy Nhật Bản đang đứng trước giờ của sự thật. Vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe khiến nước Nhật bị cú sốc lớn, nhất là ông Abe đang đóng một vai trò không thể thay thế trên chính trường Nhật Bản. Với nỗ lực giúp đất nước vững vàng hơn trước những thách thức của thế kỷ 21, đương kim thủ tướng Fumio Kishida có thể dựa vào sự ủng hộ của công luận đối với ông Abe và đa số 2/3 ở quốc hội để tu chính hiến pháp chủ hòa. Ông tiếp tục bảo vệ nguyên tắc Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhưng sẽ phải có quan điểm rõ ràng về việc ủng hộ Đài Loan.
<cười> Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thanh Phương nói về Việt Nam phản ứng thận trọng trước thông tin về căn cứ hải quân Trung Quốc ở Campuchia.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo báo chí Campuchia, ngày 8 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thieu Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên đã đến căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Sihanoukville để dự lễ động thổ công trình cải tạo căn cứ này. Và lúc đó, tờ báo Khmer Times dẫn lời Đại sứ Vương Văn Thiên nhấn mạnh công trình nói trên chỉ nhằm giúp hiện đại hóa hải quân Campuchia, chứ không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Về phần Bộ trưởng Quốc phòng Thieu Banh, ông bác bỏ thông tin cho rằng căn cứ Ream khi được hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Trước đó, ngày 7 tháng 6, phát ngôn viên của chính phủ Phnom Penh cũng tuyên bố Campuchia sẽ không cho phép Trung Quốc sử dụng độc quyền căn cứ Ream hoặc phát triển địa điểm này làm căn cứ quân sự. Nhưng cùng ngày hôm đó, tờ nhật báo Mỹ Washington Post khẳng định Trung Quốc sẽ được độc quyền sử dụng căn cứ Ream và như vậy, lính Trung Quốc sẽ có thể đóng thường trực tại đây cùng với các thiết bị tình báo. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore cho biết.
Những cái thông tin liên quan tới cái thỏa thuận giữa Trung Quốc và Campuchia xây dựng căn cứ hải quân Ream thì trước đây nó còn có chút ít nghi ngờ. Nhất là khi mà các cơ quan tình báo Mỹ cũng như là cái tờ Thời báo For World của Mỹ đưa tin vào năm 2019. Nhưng mà cho tới nay mọi thứ đã trở nên rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa. Phía Campuchia và Trung Quốc cũng đã xác nhận ngày 8 tháng 6 vừa rồi, cách đây khoảng tháng, Campuchia và Trung Quốc cũng đã tiến hành cái lễ động thổ khởi công xây dựng cái căn cứ này với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thieu Banh và ông Vương Văn Thiên, đại sứ của Trung Quốc tại Campuchia. Rõ ràng là cái sự tham gia của Trung Quốc trong việc cải tạo cái căn cứ này đã được chứng minh. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chúng ta cần phải theo dõi đấy là dàn xếp cụ thể giữa Campuchia và Trung Quốc là như nào. Trung Quốc sẽ được tiếp cận những cái khu vực nào của căn cứ này và quan trọng hơn đấy là mục đích sử dụng của cái khu vực đấy sẽ là gì. Ví dụ như là cái khu vực đấy sẽ chỉ được dùng phục vụ cái việc tiếp liệu hay là cung cấp hậu cần cho các cái tàu của Trung Quốc, hay là Trung Quốc sẽ có được một cái sự hiện diện thường trực, có các cái tàu hải quân, tàu chiến hiện diện thường trực ở khu vực đấy.
Trước những thông tin nói trên, Việt Nam đã có phản ứng thận trọng. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9 tháng 6, khi được hỏi về việc Campuchia, Trung Quốc động thổ dự án cải tạo căn cứ hải quân Ream, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã không trả lời thẳng, mà chỉ tuyên bố Việt Nam đề nghị là việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Vì sao Hà Nội lại tỏ ra thận trọng về những thông tin nói trên? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp giải thích.
Cho tới lúc này Việt Nam chưa đưa ra cái phản ứng rõ ràng thì cũng là một điều dễ hiểu, tại vì đây là một vấn đề nhạy cảm, nó ảnh hưởng tới quan hệ của Việt Nam với cả Campuchia và Trung Quốc, đều là những cái nước láng giềng quan trọng và có cái ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc phòng của Việt Nam. Cho nên là Việt Nam có lẽ là lựa chọn cái cách tiếp cận thận trọng, vừa quan sát và chờ đợi để có thể đưa ra cái phản ứng phù hợp. Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ cần có thời gian để đánh giá thêm. Tại vì nếu mà nói trên mặt thực tế thì chúng ta thấy là ở xung quanh Việt Nam cũng đã tồn tại nhiều cái căn cứ quân sự của Trung Quốc. Ví dụ chúng ta thấy ở Tam Á, ở Hoàng Sa, Trường Sa và trên đất liền phía bên kia biên giới của Việt Nam với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng có các căn cứ. Chính vì vậy mà cái mức độ đe dọa của Trung Quốc đối với Việt Nam thì không phải là vì cái căn cứ ở Ream này mà nó tăng lên đáng kể. Trong khi chúng ta cũng chưa biết cái mục đích sử dụng của Trung Quốc ở căn cứ này là gì. Từ đấy mà xem thử mức độ đe dọa từ cái căn cứ của Trung Quốc ở Campuchia này nó cao tới đâu. Chúng ta cũng cần lưu ý đây là hiến pháp Campuchia hiện tại thì quy định là Campuchia là một cái quốc gia theo cái đường lối trung lập và họ không cho phép lập các cái căn cứ quân sự của nước ngoài ở trên lãnh thổ Campuchia. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là Campuchia cũng sẽ phải cân nhắc cẩn thận, không muốn biến mình trở thành một quân cờ của Trung Quốc. Đặc biệt là trong bối cảnh mà Campuchia cũng cần duy trì quan hệ tốt với các cái đối tác bên ngoài. Trong trường hợp Trung Quốc xác lập một cái căn cứ quân sự và có cái sự hiện diện lâu dài ở Campuchia thì chắc chắn là Campuchia sẽ gặp các sức ép lớn từ phía các cái quốc gia khác trong ASEAN, từ phía Việt Nam, từ phía Mỹ và các đồng minh. Campuchia không muốn hy sinh cái sự độc lập, cái sự tự chủ chiến lược của mình chỉ vì Trung Quốc. và cũng không muốn hy sinh quan hệ của mình với các cái đối tác khác chỉ để duy trì quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh căn cứ ở Riem thì có lẽ Việt Nam cũng sẽ quan tâm nhiều tới những gì diễn ra ở căn cứ gần đấy, đây là căn cứ Koh Kong. Koh Kong thì không chỉ có cái cảng mà còn có cả sân bay, cái đường băng sân bay mà có thể dùng để triển khai các cái máy bay quân sự. Thì có thông tin cho rằng Trung Quốc cũng đang tài trợ cho việc xây dựng các cơ sở có thể mang tính chất lưỡng dụng, có thể phục vụ cho các cái mục đích quân sự ở đó. Quy mô ở cái căn cứ Koh Kong thì có thể là lớn hơn nhiều so với cái căn cứ Riem. Và chính vì vậy mà Việt Nam cũng có lẽ là sẽ theo dõi cái tình hình ở cả Riem và Koh Kong để có cái thông tin chính xác, và từ đấy thì có thể có cái phản ứng phù hợp với cả phía Campuchia cũng như là phía Trung Quốc để làm sao vừa hạn chế được các rủi ro về mặt an ninh, vừa có thể duy trì được quan hệ tốt với cả Campuchia và Trung Quốc trong cái thời gian tới.
Trang Asia Times ngày 30 tháng 6 vừa qua trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng nếu đó không phải là một căn cứ mà Trung Quốc độc quyền sử dụng và nếu không có việc lính Trung Quốc đóng thường trực ở căn cứ này thì không có gì đáng ngại nhiều đối với Việt Nam. Trong trường hợp mà Trung Quốc xác lập một căn cứ quân sự và có sự hiện diện lâu dài ở Campuchia thì chắc chắn Campuchia sẽ gặp các sức ép lớn từ phía các quốc gia trong ASEAN, từ phía Việt Nam cũng như từ phía Mỹ và các đồng minh. Trong trường hợp này, theo nhà nghiên cứu Colin Cole, trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, Việt Nam sẽ không có phản ứng thái quá cho dù Hà Nội sẽ vẫn theo dõi sát và bày tỏ quan ngại với Campuchia và Trung Quốc. Ông Colin Cole cũng cho rằng Phnom Penh và Bắc Kinh cũng không muốn làm cho Việt Nam phản ứng quá mạnh có thể ảnh hưởng đến các lợi ích của họ. Nhưng các nhà phân tích khác như Zakari Abuja, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington thì lưu ý một khu trại rộng 2 mẫu Anh trong một khu trại không phải là nhỏ và có thể sẽ có một biệt đội của quân đội Trung Quốc đóng thường trực ở đây. Ông nói thêm, mối quan tâm thực sự sẽ là căn cứ này giúp Trung Quốc tăng cường khả năng tình báo giám sát và trinh sát, theo dõi mọi thứ ra vào đảo Phú Quốc, nơi có hạm đội phía Nam của Hải quân và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Cũng trong bài viết của Asia Times, ông Nguyễn Khắc Giang, nhà phân tích tại Đại học Victoria, Wellington, Úc, cho biết căn cứ này có thể gây ra rủi ro lớn cho hoạt động của Hải quân Việt Nam mà Bộ Tư lệnh Vùng 5 chỉ nằm cách đó khoảng 30 km. Sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở miền Nam Campuchia có thể đồng nghĩa với việc bao vây Việt Nam. Việt Nam hiện đang đối mặt với quân đội Trung Quốc qua biên giới phía Bắc và ở phía Đông từ các cơ sở quân sự của Trung Quốc được xây dựng ngày càng nhiều ở Biển Đông. Các tàu hải quân Trung Quốc đóng tại căn cứ hải quân Riem của Campuchia có nghĩa là Việt Nam kể từ nay bị đe dọa cả ở phía Nam và phía Tây. Alexander Vũ Vinh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu, Hawaii, báo động cùng với các đảo do Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, các tàu đó tạo ra gọng kìm quân sự để siết chặt Việt Nam. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp ở Singapore cũng có nhận định tương tự.
Nếu như họ có cái sự hiện diện ở vùng biển Campuchia, ở Riem chẳng hạn, thì cái lợi lớn nhất đấy là họ có thể rút ngắn thời gian khi mà triển khai lực lượng ở khu vực phía Nam Biển Đông. Các cái tàu của họ từ căn cứ Riem chẳng hạn khi mà triển khai xuống khu vực Nam Biển Đông thì nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn so với khi mà triển khai từ Hoàng Sa, Trường Sa hay là từ Trung Quốc đại lục. Khi mà họ có một cái sự hiện diện ở khu vực Campuchia ở phía Nam Biển Đông như vậy thì có thể họ sẽ tạo thành một cái thế gọng kìm ở Biển Đông và có thể triển khai lực lượng hải quân từ cả hướng vào Bắc và Nam, và từ đấy thì có thể uy hiếp an ninh của Việt Nam cũng như là các cái nước khác trong khu vực, cũng như là uy hiếp các cái lực lượng hải quân của các nước thứ ba ở bên ngoài khu vực như là của Mỹ và các cái nước đồng minh chẳng hạn. Tuy nhiên, căn cứ Riem này nó không quá lớn và theo tôi hiểu thì Trung Quốc chỉ có thể được tiếp cận khoảng 1/3 cái diện tích cái căn cứ đấy. Một điều nữa đấy là căn cứ Riem thì nó cũng ở xa các cái khu vực tranh chấp chính ở Biển Đông, đặc biệt là khu vực Hoàng Sa, Trường Sa là những cái khu vực mà có thể dễ xảy ra xung đột quân sự nhất. Khu vực của Riem thì nó tương đối gần với cái đảo Phú Quốc của Việt Nam. Chính vậy mà có lẽ là Việt Nam nếu mà muốn thì cũng có thể triển khai các thiết bị ở khu vực Phú Quốc để có thể theo dõi và giám sát các hoạt động hải quân ra vào các cái khu vực của Riem này. Chắc chắn là nếu như mà Trung Quốc có cái sự hiện diện thường trực ở căn cứ này thì họ có thể có một số lợi thế nhất định, nhưng đấy không phải là một cái lợi thế quá lớn. Và Việt Nam có lẽ là lo thì là cũng nên lo, nhưng không phải là quá lo lắng về vấn đề này. Cái vấn đề là chúng ta cần phải xem thử liệu sự hiện diện của Trung Quốc ở Campuchia về mặt quân sự nó có thúc đẩy cái sự căng thẳng gia tăng hay là cái cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như là giữa Mỹ và các đồng minh của Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới hay không. Và nếu như nó tạo ra một cái chất xúc tác khiến căng thẳng ở khu vực gia tăng thì tôi nghĩ đấy cũng là một mối lo ngại cũng không kém phần quan trọng đối với Việt Nam.
Dù sao, những thông tin về căn cứ hải quân Riem một lần nữa cho thấy cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Campuchia giữa Việt Nam với Trung Quốc đang trở nên gay gắt hơn.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề vụ bê bối tiền bạc ở FIFA, Michel Platini trắng tội quyết tránh xa các định chế quản lý bóng đá. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Hôm 8 tháng 7 vừa qua, sau hơn 6 năm điều tra và 2 tuần xét xử theo các tội danh lừa đảo, quản lý không trung thực, lạm dụng tín nhiệm, cuối cùng ông Michel Platini và Sepp Blatter đã được tòa án tại Belinzon nằm ở phía đông nam Thụy Sĩ tuyên vô tội trong một nghi án tiền bạc đã làm tan vỡ sự nghiệp và giấc mơ trở thành ông chủ định chế quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh của cựu danh thủ bóng đá Pháp. Ngược lại thời gian, ngày 29 tháng 7 năm 2015, Michel Platini, khi đó đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, thông báo ra ứng cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới. Ngay lập tức ông trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, bung ra thông tin ông Sepp Blatter chuyển cho Michel Platini 1,8 triệu euro không theo văn bản hợp đồng nào từ hồi năm 2011, được giải thích là khoản tiền thù lao cho công việc cố vấn kỹ thuật FIFA mà Michel Platini đã hoàn thành từ năm 2002. Hậu quả là cuối năm 2015, hai ông Michel Platini và Sepp Blatter đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới cách hết các chức vụ, đồng thời cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 6 năm. Sau đó, án phạt được rút xuống 4 năm. Sau 6 năm điều tra, hai ông được đưa ra xét xử vì tội lừa đảo trước một tòa án hình sự của Thụy Sĩ tại Belinzon và cuối cùng tòa đã tuyên hai ông vô tội. Thông tin viên RFB Jeremy Long từ Belinzon, Thụy Sĩ ghi nhận sau phiên tòa.
Soulagé, Michel Platini, après 7 ans d'instruction d'une affaire qui a brisé son rêve de devenir président de la FIFA, l'ex-patron de
Michel Platini thở phào nhẹ nhõm sau 7 năm bị thụ lý trong một vụ án đã phá vỡ giấc mơ trở thành chủ tịch FIFA. Cựu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA xuất hiện trước báo giới với tư cách một người chiến thắng, nhưng chắc hẳn cũng có một chút cay đắng sau khi phải kết thúc sớm sự nghiệp. Ông nói, cách đây 7 năm, Ủy ban điều tra của FIFA đã quyết định loại tôi ra khỏi một hoạt động liên quan đến bóng đá, trong khi tôi là người đã cống hiến cả cuộc đời cho bóng đá, từ khi là cầu thủ cho đến khi trở thành huấn luyện viên. Rồi sau đó họ quy kết tôi là tham nhũng, rửa tiền, giả mạo giấy tờ. Tôi sẽ không thể bỏ qua được điều đó. Tiếp sau đây, ta sẽ biết mọi việc diễn ra như thế nào. Tôi có thời gian, nhưng tôi sẽ không để cho qua. Ông Sepp Blatter cũng là người vui mừng. Ở vào tuổi 86, ông Blatter đã vớt vát được chút danh dự đã mất khi mà tên tuổi của ông luôn gắn với các vụ tham nhũng bủa vây FIFA. Ông tuyên bố, Michel và tôi không làm gì vi phạm luật hình sự Thụy Sĩ. Phán quyết này là điều quan trọng với tôi, cho tôi có cơ hội để tin tưởng vào đất nước và công lý của quê hương tôi. Xin cảm ơn. Trái lại bản án là một sự sỉ nhục đối với Viện Công tố Thụy Sĩ đã cố săn tìm một bản án quy mô lớn trong vô số các vụ dính dáng đến FIFA. Sự chú ý giờ đây hướng tới ông chủ của định chế bóng đá thế giới Gianni Infantino, một điều ai cũng thấy nhưng không hề được nhắc tới trong vụ án Platini-Blatter. Bị Platini nghi là người đứng sau hậu trường giật dây để lật đổ ông, Infantino cũng đang là đối tượng điều tra hình sự của tư pháp Thụy Sĩ.
Jérémy Lange, Belinzon, RFI.
Ngay sau khi được tư pháp Thụy Sĩ tuyên trắng án, hôm 15 tháng 7, Michel Platini đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp LCI để nói về những gì đã qua và tương lai của mình. Một tương lai không dính dáng gì đến các định chế bóng đá, đó là điều chắc chắn đã được cựu danh thủ, cựu quan chức hàng đầu của bóng đá thế giới này khẳng định, cho dù từ giờ Michel Platini hoàn toàn tự do lựa chọn công việc không có sự cấm đoán hay bất kỳ ràng buộc nào. Xác định cần phải được nghỉ ngơi cùng gia đình, tránh xa những ồn ào truyền thông, nhưng cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp và cựu phó chủ tịch bóng đá thế giới FIFA, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, người đã từng có nhiều sáng kiến lớn phát triển bóng đá châu Âu, khẳng định sẽ không trở lại với thế giới quản lý bóng đá. Ông nói,
tôi đã quyết định không có mặt ở FIFA, tôi đã quyết định không có mặt ở UEFA, tôi đã quyết định không hiện diện trong Liên đoàn bóng đá Pháp, cũng như tại liên đoàn của Hiệp hội bóng đá nhà nghề.
Theo Michel Platini, những quyết định trên không phải là mới có mà đã từ lâu nay rồi. Nhưng ông muốn nói ra trong tư thế ngẩng cao đầu chứ không phải trong lúc bị những cáo buộc bịa đặt. Ông Platini quả quyết.
các cầu thủ, lối chơi bóng, các câu lạc bộ, đó là những thứ mà tôi xem, đó là bóng đá thường nhật, đó là bóng đá cơ bản. Đó là những cái mà các cổ động viên yêu thích và tôi sẽ luôn là một cổ động viên bóng đá, nhưng không phải là cổ động viên của những định chế đó. Thế giới đó không còn khiến tôi quan tâm nữa, tôi đã thất vọng vì cái thế giới đó.
Khi được hỏi nếu Tổng thống Pháp Macron đề nghị ông làm Bộ trưởng Bộ Thể thao, cựu danh thủ bóng đá Pháp trả lời thẳng thừng, không, cảm ơn, tôi cần được sống bình an. Cũng cần phải nhắc lại, đang nổi lên như cồn trong giới lãnh đạo bóng đá thế giới năm 2015, Platini đã bị cuốn vào tâm bão bê bối với vụ chuyển ngân đầy ngờ vực từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Vụ việc đã khiến ông mất tất cả giữa lúc chiếc ghế chủ tịch định chế bóng đá giàu có và đầy quyền lực nhất thế giới dường như đã được mặc định dành cho ông. Giờ đây Michel Platini hiểu rằng đó chỉ là một trận đấu tranh giành quyền lực ngoài sân cỏ và ông đã thua.
Mục tiêu hiển nhiên là loại tôi trong vòng 7 năm. Tôi đã nói điều này khi ra khỏi tòa án. Họ đã thắng. Cách đây 7 năm, lẽ ra tôi đã phải trở thành chủ tịch FIFA. Nếu thế, giờ đây có thể tôi đang ngồi trên máy bay, đi đến bắt tay những kẻ đạo đức giả. Từ đó đến nay tôi đã chín chắn hơn, lớn lên, tôi đã già đi. Giờ tôi 67 tuổi rồi, tôi không còn muốn cuộc đời mình cứ phải trải dài trên những chuyến bay và gặp gỡ những người không ưa gì tôi, mà tôi cũng không ưa thích gì họ.
Tuy nhiên, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp cho rằng ông đã thắng trong trận đầu tiên và sẽ còn một trận phục thù khác sau phiên tòa này. Ông tỏ quyết tâm sẽ phản công trên mặt trận pháp lý để làm sáng rõ những nghi ngờ ẩn sau vụ án.
Điều gì đã diễn ra trong tất cả các định chế để họ không thừa nhận tôi vô tội? Có cái gì ở đằng sau đó? Vì điều đó mà tôi đã đệ đơn kiện tại Paris và tôi sẽ là biện bị tại Thụy Sĩ.
Cuối cùng, nhà cựu vô địch châu Âu với đội tuyển Pháp năm 1984 khẳng định không bao giờ rời bỏ thế giới bóng đá và ông sẽ sớm trở lại với môn chơi đã dẫn dắt ông từ câu lạc bộ AS Nancy-Lorraine qua Saint Etienne rồi Juventus Turino để lên đỉnh cao của thế giới bóng tròn. Nhưng là trở lại theo cách khác, Michel Platini quả quyết.
Tôi vẫn nói là nếu có điều gì hấp dẫn để làm cho bóng đá thì tôi sẽ làm, nhưng không phải làm với các định chế. Các định chế bóng đá là những thế giới khiến tôi bị phiền toái, khó chịu trong những năm qua. Tôi không còn ham muốn trở lại cái thế giới đó nữa. Nhưng nếu có điều gì đó rất tích cực cho bóng đá, cho cách chơi và cho các cầu thủ, thì tôi sẽ cố gắng làm. Tôi đã có một vài ý tưởng.
Nhắc đến cái tên Michel Platini trên sân cỏ, người hâm mộ sẽ không thể quên được một đội trưởng dẫn dắt lối chơi của đội tuyển quốc gia Pháp mang áo số 10 trong bộ tứ tiền vệ huyền ảo nhất của làng bóng đá Pháp thời thập niên 1970-1980. Với đội tuyển Pháp, Platini đã giành danh hiệu lớn đầu tiên vô địch Euro 1984. Ở giải đấu này, ông còn giành danh hiệu vua phá lưới với kỷ lục 9 bàn thắng trong một giải đấu. Michel Platini cũng đã cùng với đội tuyển Pháp hai lần vào đến bán kết cúp thế giới năm 1982 và 1986. Platini kết thúc sự nghiệp cầu thủ năm 1987 ở tuổi 32 trong màu áo của câu lạc bộ Ý Juventus, nơi năm 1985 ông đã cùng đồng đội giành chiếc cúp C1 châu Âu. Sự nghiệp cầu thủ của ông được ghi nhận bằng 3 danh hiệu quả bóng vàng. Ngay sau khi khép lại nghiệp cầu thủ, Platini chuyển sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển Pháp từ năm 1988 đến 1992. Nhưng quãng sự nghiệp ngắn ngủi này của ông không tỏa sáng được như ở bên trong sân cỏ. Từ tháng Giêng năm 2007, Michel Platini bước vào địa hạt mới quản lý bóng đá với chức chủ tịch UEFA và làm liên tục 3 nhiệm kỳ cho đến năm 2015. Trên cương vị lãnh đạo một định chế quản lý làng bóng đá châu Âu giàu có và lớn nhất thế giới, Michel Platini đã có nhiều sáng kiến cải cách mang tính bước ngoặt cho làng bóng châu Âu. Đó là những quy định về công bằng tài chính, quản lý rất có hiệu quả hoạt động kinh tế của các câu lạc bộ. Đó là những nỗ lực hỗ trợ các nền bóng đá nghèo có điều kiện phát triển hơn, đặc biệt là với các nền bóng đá Đông Âu. Hào quang của một danh thủ Michel Platini cũng tắt dần trong cái bóng của những định chế quản lý bóng đá, nơi mà các vụ bê bối tham nhũng hối mại quyền thế, tranh giành quyền lực lợi ích diễn ra hàng ngày. Đến giờ, Michel Platini đã nhận ra chính trị không phải là sân chơi của một cầu thủ như ông.
Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine cách chức cùng lúc trưởng lý và lãnh đạo tình báo. Sri Lanka ban hành trở lại tình trạng khẩn cấp trước khi bầu tân tổng thống. Pháp đón tiếp long trọng Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mỗi ngày một sự kiện, liệu Kiev có đảo được tình thế nhờ vũ khí độ chính xác cao của phương Tây hay không? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My sẽ là một tạp chí của Thanh Hà nói về nguyên liệu cho công nghệ điện hạt nhân, bài toán nan giải của Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Diego phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.